Trước giờ mới bắt đầu thai thì giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát này thì bây giờ bắt đầu vào nói chi tiết thêm một tí nữa giảng cái xác tín cái việc là gì nữa xác tín. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười, phóng ra ánh sáng ngàn vạn ức sắc thái, ánh sáng đại viên mãn, ánh sáng đại từ bi, ánh sáng đại trí tuệ, ánh sáng đại bát nhã, ánh sáng đại tam muội, ánh sáng đại cát tường, ánh sáng đại phước đức, ánh sáng đại công đức, ánh sáng đại quy y, ánh sáng đại tạng thạc. Khổ là khi mình dùng tiếng Việt á, thì mình phải dịch từ tiếng Tàu ra, và tiếng Tàu dịch tiếng Tàu ra thì mấy thầy dịch thì quên một vài chữ thành phiền lắm. Mây lúc Đức Thế Tôn phát ra hàng ngàn vàng sa số ức mê của ánh sáng. Thành lúc mình dịch mấy thầy dịch ra thì thầy quên cái chữ mây quá. Mây là một cái hiện tượng là tự nhiên. Thì Phật mỗi khi mà Phật với Bồ Tát đi hoằng pháp đi cứu độ chúng sanh thì Phật với cái Bồ Tát dùng thần thông biến hiện ra những cái thân mà nhiều như là hàng hà sa số thân hiện xuất hiện trong tất cả cái pháp giới này để dạy và giúp đỡ chúng sanh. Đó là cái sức lực của thần thông của Phật. Tại sao Phật với Bồ Tát mới là Phật với Bồ Tát là như vậy? Không phải riêng Phật, những Bồ Tát những vị Bồ Tát, những cái địa Bồ Tát, Bồ Tát về địa, họ có thể ngồi trong định, ở trong thiền định mà nhìn mà quan sát thấy trong tất cả trong pháp giới, trong cái vũ trụ này những cái chúng sanh, mà khi cái căn cơ người ta đã chín rồi, đã tới lúc mà người ta được có thể được giúp rồi, có thể tiến bộ rồi, thì họ phát hiện những cái thân ra, họ Phật Bồ Tát cũng tới biến hóa những cái thân ra để giúp đỡ, để cứu độ chúng sanh. Cái đó là cái thần thông mà quý Bồ Tát đã có luôn. Cái đó là nhờ cái định lực mà ra. Cái mình làm không được là tại vì mình chưa đủ định lực. Cái chuyện khác là tại vì mình chưa học được cái học đúng cái pháp để mà làm những cái chuyện đó. Nhưng để từ từ mình sẽ làm được, quý vị đừng có lo. Mình nghe kinh nó quan trọng cái này. Kinh nó cho mình thấy được một cái tiền kiến, mình thấy trước được trong tương lai cái gì nó xảy ra. Là nếu như mình tu, nếu Phật Bồ Tát mà dạy mình những pháp môn tu hành như vậy đó, mình tu theo những pháp môn đó thì trong tương lai mình cũng lại làm được những chuyện như vậy. Cái đó là Phật pháp. Cái ánh sáng đại viên mãn, ok, ánh sáng này kinh sẽ trong kinh này sẽ nói ra có mười cái loại mây, mười cái vừng mây, mình nói mười cái vừng mây khác nhau thôi. Cái số 10 là cái số đặc biệt trong đại thừa này. Cái 10 nó đại biểu cho vô tận. Cái số 10 nó đặc biệt cho đó. Thì cái tầng mây đầu tiên hết á là cái tầng mây có đại viên mãn ánh sáng. cái mười cái ánh sáng mây này, cái mây là đại biểu cho mười cái pháp giới. Cái pháp giới đầu tiên mà đại biểu đây là đại biểu cho cái pháp giới của Phật. Cái ánh sáng mây đầu tiên này là quan trọng, tại vì cái họ chín cái đám mây đi theo từ cái đám mây này phát ra đại viên mãn. Cái đại viên mãn là tại vì đại biểu cho cái sự viên mãn của Phật, Phật quả. Cái viên mãn, cái tính viên mãn này là mình có sẵn rồi. Trong cái bản tính mình có sẵn rồi. Phật á thì cái đức cái sức lực là được viên mãn và được khác mình ở chỗ là Phật học xài được, mình xài cái được, mình bị che, mình thì phàm phu mình chưa xài được, tại vì mình mất rồi, mất cái cách sử dụng nó rồi, thành cái gì mình phải tu lại. Có ai thắc mắc gì về cái này không? Thì ấm mây của đài từ bi, đài từ là gì? Từ bên đài thừa mình nói từ là mình cho cái vui, không phải mình lấy vui thôi, hoặc mình hưởng vui, mình cho người ta cái vui, làm người ta vui. Đại bi là gì? Đại bi là cái tâm đại bi của Phật, của Bồ Tát, là cái tâm mà người ta thấy chúng sanh đau khổ chịu không nổi, giống như người Phật Bồ Tát cũng đau khổ như vậy, không khác gì, thành nên gọi là đại bi. Bên đại thừa thường thường người ta nghĩ là cái lòng bi á, lòng từ bi á, là cái lòng mình thương hại người ta, cái lòng thương hại. Thì ra bên đại thừa cái đại bi không phải là lòng thương hại, hoàn toàn không phải cái lòng đó. Cái gì biết đại bi bên đại thừa nghĩa là gì không? Bất khổ là một phần thôi. Biết cái chính cái định nghĩa chính của đại bi bên đại thừa nghĩa là gì không? Cứu khổ. Ok, nó còn sâu hơn là cứu khổ. Hồi nãy ông nói là đại bi là cùng một thể. Tại sao là cùng một thể? Nghĩ chứ vậy. Nếu nói là chuyện cứu khổ thôi, còn khi mình cứu người ta, mình còn thấy ta, người với ta. Thì khi mình còn phân biệt giữa cái nhân, cái người, cái ngã, cái người ta, thì nó vẫn chưa gọi là đại bi được, tại vì mình còn phân biệt. Một ngày nào đó mình tu tới trình độ mở đi về đến độ mình thấy là mình người ta không khác gì hết, mới đâu gọi là đại bi được. Đó là đại bi, không có gì hơn nữa. Đúng không? Đây là cái ánh sáng mây này đại biểu cho Bồ Tát thường. Thành cái pháp môn của cái ánh sáng này, muốn đạt cái ánh sáng này là phải lập bốn cái nguyện. Bốn cái đại hoàng thệ này là gì? Là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Khi mình tu bốn cái đại hoàng thể đó thì trong tương lai mình cần tự nhiên để mình tạo được những cái ánh sáng này. Khi mình nói pháp, mình cứ trồng cái nhân ngoài, cứ trồng ngoài, khi mình nhân kín cái động đó thành tựu những cái ánh sáng của đài trí huệ. Đây là đại biểu cho duyên giác thừa. Cái pháp của duyên thừa là gì? Của duyên giác là gì? Của duyên giác là gì? Là 12 cái nhân duyên. 12 nhân duyên thì không? Cảm ơn. Cái pháp của những người duyên giác Phật, người duyên giác này là họ tu 12 cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Họ tu, họ hiểu được cái những cái pháp ngôn này, thành đạt pháp ngôn, thành họ thành, họ thành giác ngộ, thành thành duyên giác Phật. Thì những ngày duyên giác, ngày duyên thừa duyên giác đó, người ta thường thường mấy ngày đi về tu trong núi, trong rừng núi, thì họ tu mình thôi, họ không tu với ai hết. Thì họ ngồi, họ đi, họ quan sát những cái mùa thay đổi, xuân hạ thu đông theo nhau. Họ thấy cái vũ trụ, cái đời sống nó thay đổi, của vạn vật nó thay đổi theo những cái mùa. Thì họ quan sát như vậy, bộ như họ giác ngộ được là 12 cái nhân duyên. Có thể quan sát bốn mùa thôi mà giác ngộ được 12 cái nhân duyên. Tu lạ không? Nhiều khi tu thế dễ dàng, đâu cần luyện thiền gì cho mệt. Tu gì cho mệt ha? Mình ngồi mình ngắm, mình nhìn mùa đổi, bộ như mình giác ngộ được. À, không có dễ, kể cả không dễ như vậy. Quý vị nhìn cho coi, cái trí huệ mấy ngày duyên giác người ta thông đạt được rất là đặc biệt. Là gì? Vô minh tạo ra cái hành tạo ra cái thức, thức tạo ra danh với sắc, danh sắc tạo ra lục nhập tạo ra thọ. Xúc tạo ra thọ tạo ra ái tạo ra thủ tạo ra hữu tạo ra sanh tạo ra lão tử hướng lão tử từ đây ra không. Cái này là gì? Vô minh là gì? Vô minh là gì? Hành là gì? Thức là gì? Cái này là tôi cũng thắc mắc, cái lý mình hơi thắc mắc là sao? Nhìn cái bốn mùa mà hiểu được cái này cũng lạ thiệt. Tại vì cái vô minh là gì? Những ngày duyên giác á, cái vô minh này duyên giác hiểu được á, là tình dục. Vô minh là tình dục. Vì cái tình dục á, thành mới có cái hành động. Cái vô minh rồi đó, vô minh của người mình á, mấy ngày duyên giác thấy được cái vô minh á, vô minh của mình là tại cái tình dục là vô minh. Cái ái dục là vô minh. Cái có phản ứng gì không? Đấy là cái psycho là hả? Cái cuộc sống trong vũ trụ nó bắt đầu như vậy. Mình bắt đầu bằng cái tình, cái dục vọng, cái ái tình, xong mình có cái hành động, mình có những để thỏa mãn cái ái dục đó. Ok, vì cái tình, cái hành động đó, thỏa mãn cái dục vọng đó, thì cái thức nó mới tới được. Đó là cuộc sống bắt đầu đó. Phật và thắc mắc rồi. Hỏi cái này là căn bản của về sinh dục học mà. Xong tôi giải nó hơn được cái này. Khoảng thắc mắc gì? Không.
hỏi cái bài này hỏi rõ là hỏi kỹ càng, tôi nói cái hỏi ai ai hỏi đúng lắm, nhưng nếu nhưng cái sợi dây gì đó nó không tưởng tận hơn được.
Tôi phải nói được tệ là xin lỗi quý vị.
Cái bài này, bài
vì có cái tình, có cái dục vọng mê, có cái hành động để thỏa mãn cái dục vọng đó. Ok, có nghĩa là có cái có người đồng với đàn bà xảy ra. Ok, thì khi mà cuộc sống bắt đầu, khi mà cái thức nó tới, nó vào cuộc sống, nó bắt đầu cái đó, trong đại thừa mình đó, cuộc sống bắt đầu khi mình có cái conception, khi mình ngay lúc đó, cái lúc đó là cái lúc mà cái thức từ chỗ khác nó nhập vào, bắt đầu sống. Cái thức này là thức gì? Cái thức này là a lại giác thức. Khi mà a lại giác thức, cuộc sống bắt đầu khi a lại thức vào trong khi người trong bụng người này, cuộc sống bắt đầu ngay lúc đó là từ xa đó. Cái người con đó, cái thức của người con đó, bị kéo tới, bị thu hút tới, có nhân duyên thành mình. Cuộc sống mình bắt đầu là mình có duyên với nhau, tại vì trong tiền kiếp trước mình tạo cái nhân duyên để mình bị thu hút tới từ cha mẹ trong đời này. Những cái nhân duyên gì, nợ cái gì, cái nhân duyên nợ người cha mẹ, nợ người con, nợ gì, tại vì cái gì nghĩ qua thời buổi này người ta vào người con là cha mẹ đẻ con ra là cái xứ này là phải nuôi, phải nuôi nấng con, phải nuôi chiều con, sợ con, sợ con sợ hơn là thần thần thánh hả. À, thì sao mình đâu có nợ đâu, tự nhiên mình đẻ con ra thì cái Việt Nam mình đẻ con ra thì mày con đó muốn làm gì làm, tao cha mẹ muốn làm con xứ này đẻ con ra thì phải nuôi chiều, phải cưng nó như trứng bọc. Là sai, bự nhiên ngồi không, cha mẹ xứ này bự nhiên quyết định là mình nợ đứa con mà. Cái đó là bổ phận của cha mẹ. Cái xứ này như vậy, cái đó là cái nợ, cái đó là cái nhân duyên chính mình nợ, con phải đòi nợ. Cha mẹ cái xứ này là phải trả tốn biết bao nhiêu tiền để mà nuôi con thành người. Cái đó mình tới mình đòi nợ. Cái đó là cái thức. Sau đó là tới danh cái sắc. Nên là lúc mà cái khi tới sinh nghiệp gì bắt đầu cái cơ thể bắt đầu phát sinh. Ok, lục nhập tức là lúc mà mình có những cái giác thức mình bắt đầu phát triển bằng cái sáu cái giác thức mình có. Ok, sáu căn. Có sáu căn rồi thì mình duyên tới cái xúc gì, xúc là mình đụng với cái người mẹ mình xúc giác với cái thế giới xung quanh mình. Ok, cái xúc này quan trọng như sao? Xúc này, cái sự tiếp xúc này là cái nguyên nhân chính mà làm cho mình bị mắc kẹt. Cười nữa là cái xúc này quan trọng nha, tại vì cái đụng chạm này tôi mới nói cái lục nhập là cái mình có sẵn rồi, mình không tự chủ được. Cái mình tự chủ được là cái tiếp xúc này, đụng này là cái mình control. Mình một khi mình đụng chạm rồi á thì mình mất tự chủ. Tôi nói thì biết là vì thường ai cũng tự nghĩ mình là người có tự chủ, vậy một khi mà có tiếp xúc một cái, đụng một cái là mất tự chủ. Okay. Khi mình đụng mà mình tiếp xúc một cái mình mất mất tự chủ mình, có tin như vậy không?
Tôi nói với vị là tôi đi ngược lại cái dòng dòng cái sự hiểu biết thế gian, cái lòng cái trí hệ thế gian. Thế gian nói là yêu đương là quý nhất. Tôi nói yêu đương là cái mà đầy hạnh nhất trong cuộc đời, mà có thể quy định hết, có thể làm. Câu hỏi cái tiếp xúc là gì? Tôi nói đúng đó. Nó nói cách giảm gì ha, vuốt về. Tôi đi sâu hơn một tí nữa cho, tại vì thế gian pháp này người ta hơi nhiều, tôi nói cho quý vị biết đó, là cuộc đời mình chưa ai dạy mình làm sao để mình tiếp xúc được người khác, không ai dạy mình cái đó. Mà khi có tiếp xúc một cái là mình có thọ, mình có cảm giác, mình tức. Có cảm giác là sao? Cảm giác gì? Cảm giác thích thú. Vì vậy khi chúng tôi người xuất gia là không nên đụng người xuất gia nha. Có cái giới không được đụng. Thành Phật đại trí, đại giác lệ. Phật biết là một khi mình bị đụng một cái là mất. Mình mất tự chủ mình. Đi nhảy thế giới ngoài kia mình cứ đụng nhau, tiếp xúc nhau hoài, bắt tay. Họ bắt tay, nhảy đồng, đụng nhau. Mình chụp cái cảm giác thích thú, mình thích cái cảm giác sung sướng, mình thích cảm giác không khó chịu. Cái cảm giác thích thú càng ngày nó càng mạnh lên, nó thành ái thực. Ba câu hỏi là mình có thể yêu một cách không cần đụng không? Tôi nói hồi nãy tôi nói đó là nói thô sơ thôi, chứ còn thiệt ra cái xúc này có phải là đụng không đó? Mà có lục có nhập luôn, thấy nó sâu xa vậy sợ, cái pháp sâu xa vậy sợ. Cái lục nhập này không, hồi nãy tôi nói đó chỉ là đụng thôi, đụng là mới một cái thân thôi, còn năm cái cách đụng khác nhau nữa. Cho học trò tôi cách nhìn không của một cách tiếp xúc này. Cái hàm nhân bên tôi nói chọc mấy cái cậu cho nó, người đàn bà cách người đàn ông nhìn đàn bà quan trọng như sợ người không biết gì. Bên Mỹ người ta có câu, các người ta có cái câu ta nói mà muốn chinh phục người đàn ông thì qua cái bờ tử chó ăn. Sáu cái lục nhập đó là sáu cái phương pháp khác nhau để mà có cái sự tiếp xúc. Vì cái ái tình này một khi mình có biết yêu đương rồi thì mình bắt đầu mình đòi, mình không muốn chia sẻ cái tình cái yêu đương của người của nhân loại là thường qua cái sự sự đòi riêng của mình thôi, của sở hữu của mình thôi. Tôi nói cái phần tôi giảng này hơi nó hơi ngoài sách một chút, tại vì nó tại chắc cứ tiếp tục qua ngắm bốn mùa thành cùng hiểu cái kiến. Cái thủ này là tại vì mình đòi, mình không thể nào sống mà không có cái này được, thành là mình tạo nhân duyên để mình kéo tới cái thủ. Mình tạo cái nhân duyên này để kéo. Vì thấy cái lực mạnh dễ sợ. Bắt đầu á chỉ là cái vô minh thôi, mình ở xa mình không biết đâu, người ta vô minh vậy người ta nhá. Ta có những hành động xác thịt để chuyện người ta đều lý do mình bị kéo tới từ những cái nhân duyên sau này. Nó kéo mình một cái nhân duyên này tới nhân duyên khác, nó kéo mình từ từ. Bởi vì
sức mà kéo mình, sức mình bị thu hút đó, cá nhân mình đó, nó quá cái sự hiểu biết của mình, thì mình biết kia, mình biết cái khiêm tốn, những cái lực này nó thu hút mình, kéo, nó lôi kéo mình hoàn toàn không có tự chủ.
Vô bàn và hỏi những người mà phát hiện là sao, tôi nói họ là cực kỳ là khổ sở, dễ sợ, tại vì họ cực kỳ khổ sở tại vì họ không có đủ sức để thành những cái nguyện đó. Nói ví dụ mấy bên công giáo, đạo công giáo, những người cha đạo công giáo, okay. họ có lục nhật, họ có tiếp xúc, họ có thọ, làm sao họ có cái sức mà giữ nổi cái celibacy, cái gì này,
độc thân,
giữ độc thân được. Với lại những người bên đạo công giáo giống bên người bên hạn bên Phật giáo này, tôi có cái giới là tôi ở đây cá nhân tôi không có thể ở riêng một người phụ nữ, không được, ở riêng là phá giới. Bởi vì bên cái Phật pháp này họ có những cái pháp để mình hiểu được cái nguyên nhân của cái sự vô minh của mình, cái tình dục nó phát dậy, nó khởi dậy một cách nào thì mình đi ngược lại, mình chặn nó lại thì mình mới có cơ hội. Vì vậy mình có thể phá qua được cái vòng vô minh này. Thì bên đại thừa mình giảng, mình diễn tả, mô tả được những cái sự thật thì nó xảy ra. Thì một khi mình biết được đó rồi thì mình mới có cái cơ hội, có cái pháp để mình nhảy vào, mình có thể tự chủ được.
Này, bà mới hỏi là cái tự chủ chỗ nào, tự chủ một cách là mình biết cái chỗ nào mình có thể làm mất tự chủ, mình chặn lại thôi, đừng có làm thôi. Đây là cái lúc mà cái sự hiểu biết nó quan trọng, là hiểu biết cho mình biết chỗ nào là chỗ gì mình đừng vào. Vì vậy cái giới nó quan trọng, cái đó cái giới trong mình thấy cái chỗ đó là chỗ quý vị sẽ mất tự chủ. Thời mật pháp này, tại sao mật pháp, tại vì không ai hiểu cái pháp luật này, cái giới luật này. Cái giới luật là cái cho mình tự chủ. Sau cái hữu thì mình sẽ sanh, mình tới cái đó mình sanh vào cái thế giới cõi đó để mình trả cái nợ mình, hoặc mình lấy cái nợ, đòi cái nợ mình. Thì từ một khi mình sanh rồi thì mình tự động mình phải chết, già mình sẽ chết. Và sẽ là cái phần nào phần quan trọng, khi lúc này trong cái 12 cần nhân duyên, cái phần nào cái phần quan trọng nhất để mình có tự chủ. Tại mình muốn người mình tự hào mình có người có tự chủ, người thông minh như vậy, thì mình muốn tự chủ phải hiểu là mình mất tự chủ chỗ nào. Ok, thì cái thập nhị nhân duyên cho mình thấy rằng là cái mất tự chủ trong mười mấy thập nhị nhân duyên, bất cứ chỗ nào mình có thể mất tự chủ đấy. Vì vậy nếu mà không muốn già với là chết thì mình làm cái gì? Thì đứng sẵn. Bà hỏi như vậy, mình phải đợi kiếp sau, nó không có kiếp nào làm được. Dễ lắm, bây giờ không muốn sanh nữa, bây giờ mình già sắp chết ở nơi rồi, vì mình muốn sanh nữa thì bây giờ nhập định mình lúc nào mình cũng có thể tự chủ được, người ta không biết làm thôi. Những cái thánh nhân sao, cái ngoại thánh nhân là tại vì người ta không bị cái lục nhập này, cái lục nhập này nó không phải là cái chỗ mà cái lục nhập này không phải cái chỗ là họ làm mất mát được. Cái lục nhập là cái làm mình mất. Những cái thánh nhân đó, vì khi những thánh nhân người ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người ta không bị cái lục nhập làm mất cả tản cái khí của, tản cái bản tính, cái Phật tính của, cái trí huệ là
khi mình có trí huệ, những người có trí huệ là những người mà không bị cái thế giới bên ngoài làm chi phối, làm vô.
Cho ai ta mắc gì không? Tôi khen lúc này tại vì tôi chỉ là tại vì mấy tuần trước tôi mắng mấy tháng, hai tháng, mấy tháng tôi mắng. Mấy tháng này tôi mắng ông này hơi thầm tệ. Bây giờ tôi mắng nó xong chỉ nó, bây giờ thấy nó hỏi một câu khá gì đó. Tại nếu người thân nhân người ta chặn lại cái thọ rồi, cái cảm giác rồi thì làm sao họ có được, họ còn có được cái đại bi. Mất cảm giác xong đại bi được nữa.
Những người thân nhân đó có nhiều trình độ khác nhau lắm. Cái trình độ tôi mới nói đó, thấy nó khó dễ sợ. Cái trình độ tôi mới nói đó là trình độ đầu tiên của thánh nhân thôi. Nếu thánh nhân chỉ biết là cái trình đó thôi, thánh nhân là không đáng làm thánh nhân. Cái thánh nhân đó, cái trình độ gì tôi nói là ai mà sao hổn vậy? Cái trình độ tôi nói này, cái trình độ của ông sơ quả A-la-hán thôi. Cái ông sơ quả A-la-hán thì ông không bị những cái cảm xúc, cái lục nhập làm họ tối tăm tâm trí, đó là mới chịu thừa thôi. Cái ông với cái bà sơ quả A la hán này là không bị cái thế giới bên ngoài làm họ confused, làm họ tối tăm mới gọi là thánh này. Cái ông A la hán này thấy thích quá, trước giờ tôi không có tự chủ thế nào đấy. Ha, người ta hét một cái tôi nhảy cái đừng cái đừng cái đừng. Ha, người ta sức hoa cơ người này tôi có chịu tôi tán loạn tâm thần. Khi ông là a hán ông thấy thế xung ngoài bên ngoài không thể nào làm không làm ảnh hưởng tôi nữa. Khi ông thấy hay quá nữa. Ha, như vậy hay quá, cái pháp này hay quá. Ông bán cái pháp này. Chấp trước vào cái pháp này. Này, cái pháp này pháp nhất. Vì vậy họ mới bị kẹt. Cái đầu gọi là chấp pháp. Cái đó cái quả a la hán sơ quả thì quả cái bước đầu tiên thôi, để tiếp tục càng ngày càng tiến bộ thì càng phát được thêm. Càng khi càng ngày càng tu thêm thì vào từ quá vượt qua cái pháp tiểu thừa sẽ vào cái pháp đại thừa, có pháp đại bi. Là nói thì các khắp lực đang gì nó giảng gì cho ông này. Tại sao từ một cái thọ control được cái thọ mà đưa vào cái đại bi được? Tại vì cái trí huệ mình càng ngày càng phát triển thì mình không bị kẹt. Một khi bởi vì mấy người đại thừa, một khi ta nói tiểu thừa ta hơi cười kinh kính, tại ta nói mấy tiểu thừa nó hơi kẹt đấy. Tại vì những người tiểu thừa pháp hay lắm, họ trí huệ cao dễ sợ, trí huệ bất khả tư nghị, rất là cao siêu, nhưng đều họ không bị kẹt, không còn bị cái kẹt, họ chưa thoát được kẹt. Tôi nói là đây là có cơ hội để mà tham cứu về cái chánh pháp, là tại vì cái mình mới dạng nghĩa cái thập nhị nhân duyên này là không có kiến sách nào biến ra. Tại sao lại tại vì cái thập nhị nhân duyên được giảng theo cái kinh nghiệm quý vị cùng với mình. Là những cái trí huệ mà ông duyên giác á, ngài duyên giác này ngài thấy rằng là mình tự tạo ra đấy. Nếu quý vị thấy được cái đó, thấy được rằng tất cả nhất thiết vi tự tạo, mình tự tạo đấy, thấy được người duyên giác này, duyên giác thấy được cái sống, cuộc sống từ bắt đầu ra sao và nó kết thúc ra sao, cái ngày đó ngày trí huệ kinh khủng. Như mình á, những cảm tình mình làm như hoàn toàn bất tự chủ, mới cảm tình thôi, những cái tình cảm thôi làm mình mất tự chủ rồi, làm sao thấy được từ đầu chứ cuối được? Người ta thấy được từ đầu chứ cuối.
sáng mê của đại Bát Nhã. Đây là đại biểu cho văn thượng, ông mấy ông A La Hán, mấy ông bà A La Hán, những người người A La Hán gọi là những người thinh văn, ta gọi là thinh văn. Và vì nghe cái lời thầy giảng, nghe lời giảng, nghe lời giảng, nghe lời kinh mà phát huệ, huệ nó phát ra, hiểu được ngay tức. Ví dụ có một người người ta đã như vậy rồi, quý vị biết là ai đó? Lục Tổ. Ngài Lục Tổ nghe giảng kinh, nghe tụng kinh Kim Cang tới một câu đó, phát huệ ngay tức. Lúc đó là ngài mở cái này gọi là bởi gọi là thinh văn này, nghe cái lời giảng của Pháp này, nên tạo một cái tâm mà không trụ ở chỗ nào ấy, nghe cái câu đó Pháp nhắc một ngày trước. Thời ngài thời Phật Thích Ca, ngài ngồi trên pháp tòa giảng thì đệ tử ngài dưới ngồi nghe giảng kinh mình giác ngộ. Cái huệ của người A La Hán khác là duyên giác một xíu, họ dùng cái định lực duyên giác, người ta quan sát cái vạn vật, con rác sụt sống ta ngài giác ngộ được. Còn người A La Hán là người ta giác ngộ nhờ cái định lực. Ngài A La Hán là tựa và dựa vào cái vô sanh nhận, thế để mới giác ngộ được. Giờ nghe tôi giảng về cái pháp của duyên giác, cái pháp của A La Hán rồi đó, thì cái gì thích tu pháp nào hơn? Không ai thích tu nhất. Người ta hỏi câu hỏi là những người duyên giác người ta có tu thiền định, có tu chứ, nhưng điều họ không giác được nhờ cái thiền định, nhờ cái sự hiểu, cái nhân duyên, sự hiểu. Cái này đặc biệt lắm, tại vì mình phải nghe trước. Cái câu hỏi nó tốt lắm, tại vì đầu tiên mình phải nghe cái mô tả cái sự thật là cái gì, chuyện gì nó xảy ra, xong mình có tìm ra cách để mà có cái hành động để mà tu. Tôi muốn nói là cái những người A La Hán người ta dùng thiền định, tại vì họ tu cái pháp là vô sanh pháp này. Là cái gì? Cái người này ta tu thiền định gì? Thiền định đến cái độ mà họ không sanh một cái vọng tưởng nào. Vô sanh pháp nhận, pháp người A La Hán ta tu cái pháp đó, cái định người A La Hán gọi là vô sanh pháp nhận. Pháp là cái gì? Pháp là tất cả những cái gì mà cái trí mình tạo ra, trí mình duyên gọi là pháp, đúng không? Pháp là trí, từ trí tạo ra. Thành người A La Hán, cái định A La Hán người ta dùng không dùng cái trí nữa, thành mới không có tạo ra những pháp nào. Thành cái trí người A La Hán ta ngừng lại. Bởi vậy mới gọi là vô sanh pháp nhận. Thành ra tu như vậy tôi mới nói là tôi muốn nói nó xa nó gần. Tại sao? Tại cái tu pháp viên giác á, thì mình phải quan sát, không biết quan sát bao lâu nữa. Okay. Tôi nói cái người viên giác thì chúng ta tu pháp 12 cái thập nhị nhân duyên đó, là mỗi cái nhân duyên họ hiểu rất là tường tận, 12 cái luôn. Ok. Người A La Hán pháp họ tu lên không được dùng tiếng, thành cái nào tu nó có vẻ nó vẻ hơn. Pháp A La Hán dễ hơn. Thế ông cờ đùa luôn là muốn ngừng suy nghĩ, phải hiểu cái gì hai nhân duyên mới ngừng suy nghĩ được. khi mình tu thiền định thì cả ngày mình được tự chủ về cái mình không mình ngừng suy nghĩ là mình dễ vào nhập định định của ông A-la-hán. Vì vậy cái trí huệ của ông A-la-hán, người A-la-hán thấp hơn Dương Giá Xa. Phải nghi nhắc hiểu 12 cái nhân viên, cái hiểu biết người Dương Giá rộng A-la-hán. Bất kỳ Phật cái huệ họ lớn như thế. Người A-la-hán khi tập có nhận được cái định của mình, xác nhận được cái định đó rồi, dùng cái định đó bắt đầu trong cái định đó họ phá tan những cái vô minh khác, còn là vô minh. Alright, phá tan cái dục phát triển rồi thành quan trọng quan điểm vận động vững chắc. Bởi vì cần tu như vậy, Phật bắt mình tu như vậy, tại vì muốn phá cái vô minh, phá cái hoặc mình phải tu, và mình sẽ phá cái hoặc.
Có thắc mắc gì nữa không?
Đại định ánh sáng mình,
cái này là đại biểu cho cái thế giới của mấy ông tiên. Nên tiên là sao? Tiên đó, những người tiên thiên đó, là người ta lúc nào cũng ở trong cái định.
Những người tiên nhân người ta khi nằm ở trong thiền định, tại vì cái đó là tại cái ta có nhiều cái phước báo đó. Cái phước báo đó là họ tu 10 cái thiện pháp, họ cũng là quy tam bảo với là thọ ngũ giới. Mình sẽ giảng tiếp về cái phần những cái thiên thần này, vui lắm, họ sướng với sợ, họ vui thú cái đời, họ thích thú với sợ thú hơn cái đấy nhiều.
Cái đài cát tường ánh sáng, ngày ánh sáng, cái đây họ đại biểu cho cái cõi con người, trong cái nhân duyên để trong cái cõi người này bằng cách quy và thọ ngũ giới. Cái ánh sáng mây của đại phước, nhưng mà họ có những cái đức của những ông trời, nhưng đều không đủ cái phước của trời, thành không ở trời ở dưới này. Tại sao mình nói chuyện phước này? Mình tạo phước bằng cách là mình bố thí, mình tu hành, phụ đạo. Khi mình tu hành, không tu thì không sao hết. Khi mình tu rồi, bắt đầu tu một cái là biết bao nhiêu cản trở, chồng than là bỏ bê ông ấy, bạn thì kêu tới rượu đi uống rượu, cuối tuần đi chơi. Thì bởi mình cần phước, để những cái phước này giúp mình không bị kéo lạc đi lạc đường. Không có phước thì không hiểu được đâu. Thành cái phước, tu phước quan trọng lắm.
Cái ánh sáng đây của công đức thì đại biểu cho thế giới của súc sanh. Nếu mà có cái duyên mà thấy được gặp được cái ánh sáng mây này thì sẽ được trừ tội, diệt tội và đạt niết bàn trong tương lai, và tạo được những cái thiện pháp. Ánh sáng mây của đại quy thì thế giới thứ 10 của ngạ quỷ, khi ánh sáng mây này giúp họ đổi hướng, chuyển hướng, đổi cái sửa cái sai, làm chuyện tốt, và nhất là giúp đỡ cho những cái ngạ quỷ này khổ sở, giúp đỡ họ
họ qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Okay.
Đại tán thán của đại biểu cho địa ngục. Khi ví dụ mình đang ở trong trong địa ngục mà được ánh sáng ánh rọi thì cái mình thoát ngay. Mình trong địa ngục mà được ánh sáng gặp ánh sáng ánh rọi thì cái mình thoát ngay. Mình phải thoát của mình còn được biết bao nhiêu phước báo mà phát bồ đề tâm. Phóng ra ánh sáng không thể nói hết sắc thái như vậy. Đức Thế Tôn lại xuất ra âm thanh đủ mọi sắc thái màu nhiệm, âm thanh bố thí ba la mật, âm thanh trì giới ba la mật, âm thanh nhẫn nhục ba la mật, âm thanh tinh tiến ba la mật, âm thanh thiền định ba la mật, âm thanh bát nhã ba la mật. Bởi vậy tốn gần 2 tiếng đồng hồ nói như gì những cái pháp tiểu thừa, là tôi rất là muốn đi lẹ tới phần đại thừa, nhưng thôi lỡ một tuần sau quý vị không đến nữa là không nghe được pháp đại thừa thì cũng tiếc thiệt. Tại vì nếu như mà chỉ trong tương lai quý vị chỉ thành được có bích chi phật hoặc là á la hán thì tôi nghĩ cái đó hơi tiếc, đại tiếc. Cái quả tả bà này là quả thế giới của âm thanh. Đức Phật đó, thần thông dễ sợ. Một cái thần thông Phật đó là Phật dùng một âm thanh giảng kinh thôi, nói pháp thôi là những cái chúng sanh đó, ai cũng hiểu theo cái lời ngôn ngữ của họ, và họ không phải đâu có hiểu không, họ không có chán, họ muốn thích nghe thêm. Khi mình nghe Phật giảng kinh thì mình tạo được nhân duyên, sau mình thành Phật của mình. Vì vậy mà không giảng kinh gì, bất cứ Phật giảng kinh gì đều muốn mình thành Phật. Ngay khi ngài giảng cái pháp tiểu thừa này, là ngài giảng đi giúp chúng sanh trồng nhân duyên để qua pháp tiểu thừa xong thành cái pháp nhập vào pháp đại thừa. Ok. Như ngài Ma Mục Kiền Liên, ngài đại đệ nhất thần thông, đệ tử thanh văn của Phật, dùng thần thông đi về phía hướng đông, đi hết sức của ngài vẫn nghe cái âm thanh của Phật giảng kinh giống như ngay trước mắt. Ba la mật là pháp của đại thừa, pháp của Bồ Tát. Thành tục cái gì mình đang làm là từ cái bờ của sanh tử tới cái bờ của niết bàn. Khi mà nói bát ba la mật thì có nói là nó pháp ba la mật, có lục ba la mật tồn tại, vì cái lục ba la mật đó là đại biểu cho cái thập ba la mật luôn. Nếu tu cái pháp lục ba la mật thì cũng tu 10 pháp ba la mật. Mắt gì không? Không nói hay tôi giảng về mấy pháp ba la mật của đại thừa, của đại của Bồ Tát. Những cái muốn thành Phật thì phải tu pháp ba la mật. Những cái pháp đại thừa đều nằm trong luật ba la mật này. Vì vậy mình có cần hiểu cái luật ba la mật là gì? Đó là bố thí. Cái pháp bố thí, pháp đầu tiên. Cái pháp này có cái thứ tự là quan trọng. Tại trong pháp đại thừa muốn thành Phật, pháp đầu tiên mà bên đại thừa học là pháp bố thí. Bố thí ba cái loại bố thí: bố thí của pháp, bố thí của vô ý, bố thí của tài, tài bố thí. Ba cái loại bố thí. Okay. Những người thông thường người ta nói là về bố thí thì pháp bố thí là vi thủ, là đúng, là quan trọng nhất. Tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ ba cái điều quan trọng. Đúng, pháp bố thí quan trọng, tại vì cái pháp là pháp bố thí là cho mình cái
nó giúp đỡ mình phát triển cái wisdom body, cái thân trí huệ của mình, cuộc đời trí huệ của mình, cái thân cái cuộc đời trí huệ mình nó quá là còn hơn cái cuộc đời với cái thân thể mình có. Cái thành ra cái pháp bố thí nó quan trọng. Tôi tin phải bố thí ba loại cùng một lúc, ba loại đều quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì quý vị mà không bố thí về tài, không bố thí về tài thì trong cái tương lai là sao quý vị tu được? Như tôi trong tương lai, nếu trong tương lai quý vị mà tu giống như thành người xuất gia như tôi, tôi đâu có làm việc đâu, đâu làm được gì đâu. Okay. Thành ra nếu mà không bố thí về tài, bố thí thì trong tương lai sao người ta cũng tìm cho mình để tu? Hoặc là người thường nha, nếu như mà không bố thí của cải thì trong tương lai ai sẽ cho cái gì công việc, ai cũng bị trả lương cái gì để cái gì đi làm việc xong cuối tuần tới tu? Bởi vì mình biết cái gì nó quan trọng hơn, mình bố thí tiền trước rồi bố thí pháp hay là gì? Bởi vì tôi quyết định là ba cái đều quan trọng như vậy. Cái vô ý đó, cái bố thí vô ý. Tại sao? Cái tiền đủ rồi, cho tiền pháp đủ rồi, tại sao mình cho bố thí vô ý? Sai. Phật không bao giờ giảng phí lãng phí thời giờ hết. Cái dạng bố thí mà dạng bố thí tài, bố thí pháp xong bụng nhưng bố thí vô ý mà. Thì có nghĩa là vô ý nó quan trọng vậy sao? Tại sao? Ông trả lời đúng rồi. Có hai lý do tại sao mình phải bố thí vô ý. Giờ thứ nhất, một khi mình sợ đến lúc mình mất hồn. Quý vị có nhớ bao giờ qua những cái hoàn gian, cái trạng thái đó chưa? Không ai bị lúc đó xảy ra, lúc đó bị xảy ra. Khi mình sợ đến độ mình mất cái trí khôn luôn, chuyện gì xảy ra? Khi mình sợ mất trí luôn, mất hồn, thì mình không còn con người. Đúng không? Mất cái nhân thể đó. Tại lúc mình mất trí, sợ đến độ mất trí, mình không còn con người, không thể hoạt động, không thể hành động. Thành ra mình phải cần cái vô ý như vậy. Ok, là tại vì nói đẹp hơn nữa thì Phật đó, nhìn đó, những người mình thấy là rất là tôn trọng mỗi cái người cá nhân của mình. Cái lý do thứ nhì, quý vị chưa ở đó thôi. Chứ quý vị cần tu, cần gặp những cảnh giới dễ sợ. Ok, anh chưa trễ nha, bây giờ đừng tu nữa, tính sao hết. Mà tu trong tương lai sẽ gặp những cảnh giới dễ sợ. Trong tương lai mình gặp những cảnh giới mình mất tự chủ, mình sợ nó độ mình mất tự chủ. Thành đừng có tu. Vì vậy mình phải bố thí cái vô ý ngay bây giờ này. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ khi mình cho vô ý có nghĩa là bố thí vô ý có nghĩa là khi mình thấy người ta bị sợ sệt lo âu á, thì mình tới mình giúp đỡ vô về người ta an ủi người ta, thành mình trồng cái nhân duyên để trong tương lai khi mình bị như vậy sẽ có người giúp mình. Bởi vậy Phật là đại trí nhá, thấy trước cái hết rồi, thành dạy không ai giảng về cái vô ý này, tại vì họ chưa gặp cảnh với vô ý, cảnh giới nguy hiểm. Bởi vì cái đi thấy tại sao tôi muốn giảng nghĩa là phải cho ba loại như vậy này, có ai giảng nghe cái gì giảng nghe, có ai nghe ai giảng về cái bố thí vô ý với bố thí là lạ không? Tại vì mấy thầy mấy cô không muốn cái gì quá lo âu nữa. Tôi nói thẳng thực tuyệt ra hết, tu này đương nhiên sẽ gặp những cảnh giới.
Sự vô luôn.
làm sao cho vô ý vô thí vô ý vô thí vô ý bây giờ ảnh cũng nghe nói là tiếp sau sẽ gặp, tiếp sau sẽ bị đúng không, bị đòn hết không, bây giờ làm sao mà cho bây giờ thấy nó hỏi cô dễ sợ đó là cái pháp tu này, pháp bố thí vô ý là pháp cái tâm trí này. Cái tâm trí mình như vậy là khi mình thấy người ta vào cái trạng thái mà sợ sệt, mình tự động mình chạy tới mình giúp đỡ người ta, cố gắng hết sức giúp đỡ cái tâm trí như vậy.
Tu giảng pháp thì cái vị không phải vì cái vị nghe xong là lập tức là ngày này phải nói ô ngày này tu bố thí về tài chưa, ngày này bố thí về pháp chưa, ngày này bố thí về vô ý không, đó
cái đó là cái trạng thái tu hành của mình, có người mà khi mình thấy tu pháp là pháp bố thí vô ý này là khi mình thấy là sợ sệt, thấy là ô tự động mình biết là không cần gọi. Khi mình làm như vậy thì một khi mà tới lúc mà mình bị kẹt sẽ có người tự động tới giúp mình. Đằng kia một khi mà mình giảng những mình
nói bịt bẹt ra để tôi bị sợ khỏi tu nữa, thì mình nếu mà kiên nhẫn thì tôi sẽ cho thuốc trị. Thì mình vừa mình giảng cái pháp bố thí dễ quá, chỉ bố thí tài nó thì cho pháp cho ý dễ rồi à. Tại vì nếu ngày nay mà nói thì ngừng đây, bố thí chuyện tới đây ngừng lại thì chưa đủ, phải cho cái gì một tiêu chuẩn để biết là cái ba la mật là chừng nào đạt được ba la mật. Thì tu trên độ ba cái tỷ luân nó đều không. Cái tiêu chuẩn là gì? Cái ba tỷ luân này nó phải là đều không. Tỷ luân là gì? Ba cái phần, ba cái yếu tố này. Cái ngã mình phải không, cái vật mình cho là không, pháp mình cho là không, và cái người nhận cũng là không, thành không. Tôi hỏi là không hay không? Ba cái tỷ luân này không thì là sao? Cái ngã không, cái ngã không có nghĩa là mình không thấy mình cho nữa. Thì mình nghĩ cho coi. Dạ, như cái gì người bữa nay có mấy người từ sáng rồi tới tu thì nói thôi chắc phải cũng chúng vừa cái nhà tính rồi, cứ giờ hai đồng đủ rồi, hai đồng nhân bốn là tám. Thì ngày nếu mình cho 8 đồng thì có người rộng rãi rồi, thôi mình thêm 7 đồng đi cùng sao trở lại nữa. Ok. Thế xong rồi cái gì, cái ông pháp sư ông trước giờ ông nói tôi tu pháp, tu là toàn là pháp của người nghèo túng không à, thôi 6 đồng đi. Cái ba cái đều có là không thôi. Tại vì nếu như quý vị không có chịu thoát cái kẹt đó, tại vì nếu quý vị không cố gắng mà bỏ mấy cái tỷ luân đó thành không, thì quý vị sẽ hưởng được những cái phước báo của trên trời, không phải gì giác ngộ. Thắc mắc gì không? Vì tôi muốn kết thúc ngày hôm nay mình nói một cách nói là cái pháp, tại sao cái pháp Bồ Tát, pháp Bồ Tát, pháp Bố Thí. Những ngài Bồ Tát vẫn rất chú trọng cái pháp bố thí là tại vì ngài có trí huệ, thay vì ngài hưởng thụ những cái phước báo của ngài phải nhìn để ngài cho. Đang sáng mắt gì không? Bây giờ rồi, hơn 3 giờ rồi. Thì không có thắc mắc gì nữa, thỏa mãn quá rồi thì mình sẽ hồi hướng công đức xong mình kết thúc ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Gặp quý vị lần sau.